Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật Pháp tối thứ Bảy hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm nay sau một ngày quá trời việc, đây là chương trình cuối cùng của ngày. Bây giờ quý vị có quyển kinh Kim Quang Minh, xin mở trang 135. Trang 135 và cái đoạn cuối cùng nhất. Thiền đế lại thưa bạch Đức Thế Tôn, nếu những nam nữ vì cầu vô thượng, đó, cái trang cuối cùng trong trang 135 đoạn cuối nhất đó. Hôm nay mình tiếp tục học kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim, kỳ thứ 31. Đây là một bộ kinh lớn thuộc Phật giáo Đại Thừa. Kim là vàng, quang là ánh sáng. Khi mà vàng thì phải tỏa ra ánh sáng vàng. Và Kim Quang Minh là một biểu tượng, một ví dụ để chỉ cho tâm, để chỉ cho trí tuệ, để chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh màu nhiệm của mình. Cái ý nghĩa của bộ kinh này, thường thường trong Phật giáo khi mà đặt cái tên những cái đề kinh đó, nó có 7 cách để đặt tên. Thì trong này có một cái pháp là gì? Lấy cái pháp để mà đưa cái ví dụ để đặt tên. Khi mà đặt một bộ tên kinh đó, có 7 cái phương pháp để đặt. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ 7 cái phương pháp để đặt một đề tài của một, để đặt tựa một bài kinh. Và trong đó có một phương pháp là lấy ẩn dụ, lấy ví dụ này. Thí dụ như kinh Pháp Hoa, lấy cái gì làm ví dụ? Lấy hoa sen. Kinh Kinh Hoa Nghiêm, lấy cái gì làm ví dụ? Lấy cảnh giới Hoa Nghiêm. Kinh Kim Cang, lấy cái gì ví dụ? Kim Cang. Kim Cang là kim cương đó. Lấy kim cương làm ví dụ. Thì kinh này là Kim Quang Minh, là lấy vàng làm ví dụ. Vàng là một chất sau khi nó được tôi luyện, sàng lọc và nung nấu, nó thành ra vàng. Mà một khi nó thành vàng rồi thì nó có thể trở thành rác nữa không? Không. Tại vì nó đã được lọc rồi. Thì ở đây cũng vậy. Sau những cái khổ đau, những cái hệ lụy, những cái tu tập, những cái khó khăn, mình đã được tôi luyện thành một cái chất quý báu như là vàng. Thì tâm của mình vĩnh viễn gọi là vững chãi, trong sáng, không có cái gì có thể thay đổi được bản chất của nó. Khi mà người ta muốn tìm vàng thì người ta phải đãi cát, và đãi rất là nhiều. Thì sao sàng lọc người ta trong một cái rổ đó, 10 rổ có thể người ta lượm được miếng nhỏ nhỏ vậy, rồi người ta mới nấu nó, người ta làm nó thành ra vàng. Nhưng mà khi nó vàng, nó thành ra vàng rồi đó, thì nó không trở thành lại được cái chất khác. Vì vậy cho nên trong một cái lễ cưới, người ta cũng lấy một cái chất liệu quý báu trong cuộc đời này, trong cuộc sống con người này đó, để người ta làm ra một cái vật liệu để mà người ta đeo trong tay, để mà nhắc nhở, giữ cái tình cảm, giữ cái tình thương như là cái chất vàng, như là chất bạc, không có thay đổi. Thế đây Kim Quang Minh là vậy đó. Chữ Quang Minh là tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mà tỏa ra ánh sáng từ vàng, tại vì vàng thì tỏa ra ánh sáng vàng. Mà một người đã, sau khi mà mình được thuần, mình thuần thục rồi đó, thì mình trở thành một cái mình có được một trí tuệ, một cái hiểu biết, một cái tuệ giác, một cái thành tựu, thì không có gì có thể lung lay được. Đại ý là cái nghĩa kinh. Quý vị nào mà trở lại nghe lại những cái bài đầu của kinh này á, để hiểu được cái ý nghĩa. Mấy cái bài đầu là Pháp Hòa nói về cái ý nghĩa của kinh. Bây giờ mình đã đi vào trong nội dung kinh được 31 lần rồi. Hôm nay là lần thứ 31. Nhưng mà có những vị lần đầu tiên nghe thì xin nhắc lại để đại chúng hiểu được cái ý nghĩa của cái bộ kinh. Cho nên kinh điển Đại Thừa là lấy những cái ẩn dụ và những chữ nghĩa trong đó, ý nghĩa trong đó rất là sâu sắc, mà đưa cho mình, đem ra được cho mình những cái ý để mình tu tập. Bây giờ mình đến một câu thứ, đến đoạn này ha. Thiên đế lại thưa, thiên đế tức là vua trời, một vị vua trời: bạch Đức Thế Tôn, nếu có những nam nữ vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu tam thừa, nên làm thế nào hồi hướng tất cả căn lành có được về nhất thiết trí? Đây là câu hỏi của một vị trời hỏi rằng á, nếu có một người nam, một người nữ nào vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác nghĩa là cầu làm Phật, nói đơn giản vậy đó, muốn cầu làm Phật, thì người này mà tu ba thừa. Tam thừa là gì? Đó là đây, sẵn dịp Pháp Hòa nói, đây là một cái chữ không có dịch, phải để yên chữ đó. Tại vì chữ thừa theo cái nghĩa thường là bánh xe, là cổ xe. Thật nữ, nếu người nào mà hiểu chữ Hán á, thấy không? Nếu mà hiểu chữ Hán á, thì dịch là tam thừa là ba xe. Thì cho nên chữ này để yên chi? Vì để cho nó có cái tính chất linh thiêng và tìm hiểu của nó. Vì tam thừa là gì? Nghĩa là ba cái tầng bậc để tu hành. Nó có hai cách giải thích. Một là tam thừa là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Nói theo kinh Pháp Hoa đó, tiểu thừa giống như cái cây cỏ, trung thừa giống như cây trung bình, đại thừa như cây cổ thụ. Thì nước mưa mà rơi xuống á, thì tùy theo trình độ. Hễ mà cây cỏ thì nó rút nước bao nhiêu? Nó rút nước ít thôi, tại vì nó là loại cỏ. Còn nếu mà nó là cây trung bình á, thí dụ như cây táo rồi đó, cây trung bình thôi, thì nó hút nước cỡ đó thôi. Nhưng nếu là cây cổ thụ, như cây bồ đề, cây những cây to, thì nó rút nước nhiều hơn. Thì ở đây đưa ra ba cái thừa đó để chỉ nói rằng người tu có những người chỉ biết, không phải đây là ích kỷ, nhưng mà khả năng mình chỉ độ được mình thôi, gọi là tiểu thừa. Rồi mình độ được người xung quanh chút ít thì gọi là trung thừa. Còn nếu mình độ được nhiều người hơn, rộng rãi hơn thì đại thừa. Giống như giờ xe 4 cửa, xe 7 chỗ là xe van, rồi tới xe 12 chỗ. Xe 12 chỗ là xe đại thừa, còn xe trung thừa là xe 7 chỗ xe van, còn xe tiểu thừa là xe small car 4 chỗ thôi, mà nhét lắm là 5 người thôi. Đại ý là vậy ha. Thì cho dễ nhớ, trung tam thừa nó có hai cách giải thích. Một là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Đó là ba thừa. Một cái bộ tam thừa khác là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Thanh Văn là gì? Là những người mới bắt đầu tu tập, nghe Pháp và nghe Phật giảng Tứ Diệu Đế để hiểu đạo, gọi là Thanh Văn. Duyên Giác là những vị này không có nghe Pháp, thấy một cái duyên do, thấy một cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mà giác ngộ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, chỉ trong vòng có 3 ngày nay thôi, rồi mình có 3 cái tang lễ mà liên tục, mà đa phần là các người trẻ. Một em 19 tuổi té chết, một vị 37 tuổi bị tai nạn xe mất, rồi chị Phật tử chùa mình mới hồi chiều đây 62 tuổi đi mổ tim, rồi do thận hư, gan hư rồi đi luôn. Trong vòng có một ngày, hai ngày mà mình phải nghe bao nhiêu và chứng kiến bao nhiêu cái sự ra đi đó, tự nhiên mình thấy sao cuộc đời nó vô thường, nó mỏng manh. Ý thức giác ngộ, thôi bây giờ không có muốn hơn thua gì với ai nữa hết, chỉ muốn lo tu hành, lỡ vô thường đến bất tử mình không có hối hận. Thí dụ vậy đó, do không ai giảng cho mình nghe, nhưng mình thấy cái sự biến đổi trong cuộc đời, mình tỉnh thức. Cái đó gọi là duyên giác. Tự mình thấy được một cái duyên trong cuộc đời này, một cái duyên do nào đó một cái duyên sự nào đó mà mình giác ngộ, gọi là duyên giác. Mà sự giác ngộ đó không ai chỉ mình hết, không ai nói cho mình nghe hết, tự mình giác ngộ, gọi là độc giác. Chữ duyên giác có mấy cách giảng vậy đó. Độc giác nghĩa là tự mình đơn độc một mình tự thức ý thức giác ngộ. Hay là tự nhiên mình buổi chiều, một buổi chiều đi thiền hành, một buổi trưa trời hè, mình nghĩ mùa này là lá xanh thôi, tự nhiên mình đang đi thiền hành, nó đâu rớt xuống một chiếc lá vàng. Nó ủa, mùa hè mà làm gì có lá vàng. Mình nghĩ rằng mùa hè chỉ lá xanh, nhưng mà không, đâu đó cũng có một hai chiếc lá vàng nó rơi xuống. Vậy thì trong cuộc đời này đừng có thấy tưởng mùa hè là sẽ nóng, mùa hè cũng có thể lạnh. Đừng có nghĩ rằng mùa hè là lá cây chỉ xanh, nó cũng có lá vàng. Ý thức giác ngộ, cái đó gọi là lấy chiếc lá vàng rơi xuống mà giác ngộ về sự biến đổi của cuộc đời, và trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Thì cái đó gọi là duyên gì? Duyên giác. Mà giác ngộ tự mình không ai chỉ dạy thì gọi là độc, độc giác. Và độc giác, duyên giác, mà trong kinh nguyên từ trong Phật học gọi là gì? Bích Chi Phật. Người đó thành Phật, nhưng mà thành Phật tên là Bích Chi. Chữ Bích Chi dịch nghĩa là độc giác, đơn độc một mình giác ngộ, không ai chỉ dạy hết. Thì trong cuộc đời này có những việc như vậy xảy ra. Thanh văn là ví dụ quý vị ngồi đây nghe, nghe mới bừng tỏ ra. Đây là thanh văn, nghe. Văn là nghe, thanh là âm thanh, nghe giảng, nghe âm thanh, nghe giáo lý hiểu. Có những người giác ngộ do nghe pháp, có những người giác ngộ do ngộ đạo, tự nhiên thấy cuộc đời gì đó. Rồi thanh văn, duyên giác. Rồi Bồ Tát. Bồ Tát thừa nghĩa là bây giờ mình sống cuộc đời mình trang rãi tấm lòng mình ra cho tất cả mọi người. Thời giờ của mình có được mà không có nệ hà, không có nệ hà. Sáng nay là làm lễ hàng tuần ở trên Tây Thiên, xong đang ăn trưa, chưa kịp hết bữa ăn thì là ở bệnh viện nhận được một cái phone. Các vị trong bệnh viện báo, người nhà báo là chị Phật tử đang hấp hối, quý thầy ăn nhanh chút chạy lên. Chạy vô có kịp đâu, chỉ đi rồi. Thấy không? Nói là thầy vô cho kịp mà thầy vô cũng không kịp, vô là đi rồi. Rồi về tới nhà cái thì lại có cái phone ở bên Mỹ, có một người mới mất nữa. Rồi xong 6 giờ ra làm lễ hàng thuận tiếp liên tục. Thì Pháp Hòa nói như vậy để mà mình biết rằng á, cái thời gian của mình có được, mình cho là mình bận rộn Phật sự, nhưng mình nhìn lại mình thấy rằng mình đã không phí một ngày của mình, mình đã không phí những giờ giấc mình có được. Mình làm được gì cho ai trong khả năng thời gian sức khỏe của mình có được, mình làm. Đâu cần phải làm tới gọi là cứu độ chúng sanh gì, trước mắt mình những gì mình làm được làm đi, thì cái đó gọi là Bồ Tát thừa. Vậy thì Phật giáo có hai cái chữ ba thừa này, nó có hai cách. Một là đứng trên phương diện gọi là căn cơ, trình độ tu tập thì gọi là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Đứng trên phương diện tu tập để đạt được cái sự tỉnh thức giác ngộ, để mình thực hiện cái lý tưởng độ mà thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Thì đây trong này hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, nếu những nam nữ vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu tam thừa, nên làm thế nào hồi hướng tất cả căn lành để có được về nhất thiết trí? Nhất thiết trí là gì? Là trí biết tất cả. Chữ nhất thiết là tất cả. Trí biết tất cả gọi là nhất thiết trí. Đức Phật là một người gọi là nhất thiết trí đó. Cái gì Phật cũng biết hết á. Nhưng mà cái biết của Ngài, Ngài không có nói cho mình nghe hết, tại vì Ngài biết rằng cái gì mình cần biết Ngài mới nói thôi. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nè. Người trí thì biết tất cả, nhưng sẽ không nói hết tất cả những gì họ biết. Có phải là họ kỹ không? Không. Tại vì họ chỉ nói những gì mình cần nghe thôi. Chứ bây giờ ví dụ một đứa nít mình biết nhiều lắm mà mình nói sao cho nó nghe nó hiểu, nó chưa hiểu, nó chưa đạt tới chỗ đó. Mình chỉ nói những gì một đứa con nít có thể hiểu thôi, chứ không phải là không nói. Chỉ nói những gì mà người khác ở cái trình độ đó, ở cái căn cơ đó, hay là phạm vi đó thôi. Ví dụ như mình có biết chút ít về khoa học, hay là những cái phương thuốc cổ truyền gì đó, nhưng mà đâu phải là chuyên môn của mình. Mình chỉ biết chút ít để gọi là có kiến thức phổ thông, nhưng mà không phải cái chuyên môn thì mình không dám nói. Nói nhiều, nói không có đúng hết thì nó không không nên. Tức là mình biết hết tất cả, nhưng cũng không có những cái nó ngoài cái lĩnh vực của mình. Thậm chí biết rất rành rất rõ, nhưng không phải là chuyện của mình, không phải là cái lĩnh vực của mình có thể bàn thảo, cũng không nên nói. Là nhất thiết trí. Thì bây giờ cái câu hỏi là bây giờ mình tu tam thừa rồi, làm sao mình hồi hướng cái căn lành đi về cái chỗ thành Phật gọi là nhất thiết trí. Vì căn lành là gì? Là những cái gốc rễ lành thiện của mình. Pháp Hòa ví dụ nè, mình nhìn một đứa con nít. Tại sao mình lớn lên 30 tuổi, 40 tuổi mình mới biết chút xíu đạo? Nhớ tới hồi nhỏ má mình đi chùa đại khái vậy đó. Nhưng mà một đứa nhỏ sao nó mới có 9 tuổi, 10 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi mà nó rất thích đi chùa, nó gần gũi với cảnh chùa chiền một cách rất là nhẹ nhàng như vậy. Pháp Hòa biết có một em đó, nó 4 tuổi mà kêu nó xá người ta, người nào có tóc nó không xá. Nó chỉ lựa người không tóc nó xá thôi. Thậm chí nó đi trong chùa, nó thấy mấy cái tượng chú tiểu á, cạo đầu hết, nó lại nó xá mấy cái tượng đó, đó. Mà một cô, một chú, một bác nào còn tóc ở trong chùa mà biểu nó tới xá, nó đi luôn. Nó có những cái lạ như vậy. Và có những cái giống như vừa rồi có gặp một chú bây giờ đi tu rồi, năm nay mới 19 tuổi thôi, mà hồi 10 tuổi á, tự nhiên chú biểu mẹ chú, ba chú dẫn chú đi tới một cái tiệm để mua một cái khánh. Kêu dẫn tới một cái tiệm mà chú nói cái chữ đó mà ở nhà không ai biết cái khánh là cái gì. Rồi cuối cùng á, bắt buộc phải dẫn tới chỗ đó. Chú đi tới thẳng ngay cái chỗ đó, chú chỉ, chú nói chú mua cái này nè, mà trong nhà không biết cái đó là cái gì. Rồi thôi cũng chiều mua xong rồi lên Google, lên YouTube bấm nghi lễ. Mới có 10 tuổi thôi mà rất thích tụng kinh. Rồi tự động mở YouTube lên, quý thầy tụng tán ở trong đó, ổng ngồi ngoài này, ổng dỗ nhịp, ổng làm theo, cuối cùng đi tu. Lạ không? Mà gia đình hoàn toàn, chú nói Pháp Hòa hỏi gì, hồi đó con nói đi mua cái khánh rồi gia đình biết cái khánh là chú. Gia đình nói ba mẹ chú biết, chỉ chiều theo con muốn thì dẫn đi vậy thôi, mà hoàn toàn gia đình không biết cái khánh là cái gì. Rồi kêu đi mua thì đi vậy thôi. Rồi cái đó là gì? Đó là cái căn lành của người đó. Cho nên mình thấy những em nhỏ đó, nó có những cái biểu lộ đặc biệt. Đó là căn lành, mình nên tưới tẩm cái căn lành đó. Bao nhiêu mình đâu có biết. Thậm chí á, cái người mà họ tu hành đó, lâu năm rồi đó, tái sinh qua đời khác do cuộc sống sung sướng họ quên luôn. Họ quên mất cái nguyện của họ. Nhưng mà nhờ các bậc tu hành người ta nhắc nhở mình. Chẳng hạn như câu chuyện của Ngài Khuy Cơ, đệ tử Ngài Huyền Trang là một ví dụ. Theo truyện kể đó là Ngài Khuy Cơ trong quá khứ là một ông thầy tu. Nhưng mà bởi vì tu rồi Ngài chưa làm được những cái việc lớn lao độ đời, cho nên Ngài tiếc. Ngài xin phát nguyện đời sau trở lên để tu tiếp. Nhưng mà phước lớn quá đi, cho nên sanh vô nhà của ông quan. Bây giờ quý vị nghĩ, bây giờ nếu sanh vô nhà quan thôi, do nhà giàu đi cho đơn giản dễ hiểu ha. Mà nếu mình có tiền quá thì mình sao? Ăn chơi quên mất luôn. Cho nên Ngài Khuy Cơ ăn chơi không nhớ tu, quên mất luôn. Quên mất cái lời nguyện mình lúc trước luôn. Mãi đến khi gặp Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang mới thấy được cái căn cơ người này mà độ cho Ngài Khuy Cơ. Vậy mà tới cái lúc ông đi tu, căn cơ nó vẫn chưa hở, nó chưa hiển lộ nha. Nhưng mà Ngài Khuy Cơ, Ngài Huyền Trang biết, cho nên ông muốn gì Ngài cũng chịu hết á. Ông nói giờ tôi thích uống rượu, tôi thích ăn thịt và tôi thích gái đẹp. Bây giờ đi tu nhưng mà phải cho tôi đem ba thứ đó vô chùa. Ngài Huyền Trang cũng chịu luôn. Cho nên cái ngày mà ông đi vô chùa ông tu á, ông đi trước và ông sau kéo theo ba chiếc xe, xe rượu, xe thịt với xe mấy cô gái đẹp. Nhưng mà khi ông vô tới cửa chùa thì chuông trống bát nhã thỉnh lên. Thỉnh lên cái tự nhiên nó tác động vô tâm của ông. Và cái giây phút đó giống như mình tỉnh thức, mình giác ngộ làm sao. Ông xoay qua ông nói thôi thôi thôi, ba chiếc xe đó lui đi, ta không cần nữa. Từ đó ông có một cái biệt danh Tam Sa Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng có ba chiếc xe, xe thịt, xe rượu và xe gái đẹp. Đó là Ngài Khuy Cơ. Mà chính cái công đức của Ngài Khuy Cơ là cái người mà nghe lời giảng của Ngài Huyền Trang đó, rồi sưu tập lại những cái lời giảng của Ngài, mà sau này có những quyển sách, những cái bài, những cái lời dạy của Ngài Huyền Trang rất hay là cũng do công đức của Ngài Khuy Cơ. Và khi mà Ngài Huyền Trang viên tịch đó, chôn Ngài Huyền Trang ở một cái giữa cái tháp ở giữa, một cái mộ giữa đó, thì Ngài Khuy Cơ bên, Ngài Viên Trắc bên, hai người đệ tử hai bên ở bên Tây An, ở Tây An. Và cái chùa đó Pháp Hòa đã đến rồi, ba cái mộ còn đó, ba cái tháp tưởng niệm ba vị còn đó. Và cái câu chuyện của Ngài Khuy Cơ là do cái căn lành. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói ví dụ như căn lành một đứa nhỏ, nó mới lớn nhỏ mà nó đã tưới tẩm được cái đó. Cho nên đời này á, đừng có, mình đừng có ngưng cái sự tưới tẩm căn lành của chính mình. Ví dụ như giờ phút nào mình rảnh á, mình niệm được một câu Phật cũng là một căn lành. Bây giờ quý vị treo một cái hình Phật ở trong nhà, mỗi lần đi ngang cái mình nhìn, con mắt của mình nhìn và mình thấy cái chữ là buộc lòng mình phải đọc à. Cho nên mình nói là mình đọc một câu Phật, mình đọc một câu kinh, đó là mình gieo căn lành vào trong cái tâm thức của mình. Thay vì trong nhà mình treo toàn là những tranh ảnh, bông hoa hay gì đó thì cũng không sao. Nhưng nếu muốn tưới tẩm căn lành thì mình treo một câu pháp ngữ, một câu pháp ngữ. Cái câu pháp ngữ đó sẽ nhắc cho mình. Thí dụ mình để cái câu một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Nếu mình ghi câu đó mình treo, mình tới lui thế nào năm sau cũng thuộc câu đó. Nhưng nếu mình không treo thì cả đời mình không biết câu đó. Còn nếu mình treo câu đó ở nhà thì có dở cỡ nào, có học quên cỡ nào đi nữa thì không lẽ năm không thuộc được bốn câu đó sao? Thí dụ vậy đó. Còn nhiều câu nữa. Thí dụ như câu nè: có những cái câu pháp cú, những cái câu ngữ nó rất hay. Rồi bây giờ cái người kia cả đời không bao giờ muốn nói Phật, không thích niệm Phật. Bây giờ mình treo cái hình Phật trong đó. Thí dụ con á, cháu nè, ông nội nói: này là ai vậy ông nội? Ông chỉ cái hình, ông nói ai? Ông nói gì? Ông nói Phật. Ông đâu có nói khác được. Thì mình treo cái hình Phật đó. Bình thường ông nội không bao giờ nói Phật, nhưng mà thằng cháu nội nó hỏi, nó hỏi ông nội cái này là ai, vậy thì buộc lòng ông phải nói Phật. Vậy thì khi ông nhìn cái hình ông nói chữ Phật thì chữ Phật đó gieo trong tâm ông, gieo trong tâm ông, đâu có nói khác được. Hay là viết Nam Mô Di Đà Phật, ông không bao giờ ông đọc, nhưng mà ông đi ngang thấy chữ là tự nhiên Nam Mô Di Đà Phật. Không Nam Mô Phật ra tiếng, nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật trong cái tâm thức của ông. Rồi nếu cháu ngoại nó không, ngoại ngoại này là gì vậy ông ngoại? Nam Mô. Ông đọc cho cháu ngoại ông nghe thì ông cũng niệm, ông niệm Phật. Như vậy mình treo câu kinh, mình để câu niệm Phật, mình để hình Phật là mình gieo cái căn lành cho người ta. Vậy thì chữ căn lành là vậy đó. Căn lành nghĩa là cái người đó có gốc rễ lành thiện. Nhưng mà nếu mình không treo, không viết thì mình không có cơ hội mình gieo. Thì đứng ông mới hỏi là làm thế nào để hồi hướng tất cả căn lành. Một câu, một niệm gì đó mình gửi về đó. Đức Phật dạy rằng nếu có chúng sanh muốn cầu vô thượng chính đẳng chính giác mà tu tam thừa, hồi hướng tất cả căn lành có được về nhất thiết trí, thì người ấy phải ngày đêm tha thiết chí thành thưa rằng. Bây giờ người đó muốn vậy thì ngày đêm người đó nói rằng: con từ vô thủy sanh tử đến nay, tất cả căn lành do nương tam bảo tu tập thành tựu. Vậy thì cái căn lành đầu tiên của mình là gì? Quy y tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Giống như hồi nãy có em bé 4 tuổi quy y vậy đó, kêu quỳ xuống để con đọc theo thầy: con xin quy y Phật. Nó có biết gì đâu, nhưng mà mình nói nó nói theo, mình gieo căn lành cho nó đó. Rồi bây giờ á, có thể là 1 năm 2 năm sau nó quên ngày trước nó làm gì rồi, nhưng mà cái giây phút đó mình đã gieo căn lành cho nó nói câu đó rồi. Thì là con từ vô thủy đến nay, tất cả căn lành đầu tiên là gì? Do nương tam bảo mà thành tựu. Chữ nương là quy y đó, quy tam bảo là nương tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Cho đến tất cả căn lành có được do ban cho loài bàn sinh nắm cơm. Bây giờ cái căn lành mình có được á, không phải cho người ăn không. Ở trên Tây Thiên có 2 con chó hàng xóm đó, nó cứ lẩn quẩn ở trong sân Tây Thiên thôi mà nó không chịu về nhà nó. Mặc dù ở trên đó có ai đâu, vắng vẻ vậy đó, mà nó cứ ở lẩn quẩn đó thôi. Mà thầy Đức Tạng á thì đi mua thức ăn chó cho nó ăn. Còn mấy chú mấy bác nhà mình á thì đâu có biết gì đâu, bữa nào ở chùa ở ngoài đó có cái bánh cái trái gì đem cho nó miếng. Mà người nào mà chỉ cần cho nó ăn một lần hay vuốt nó cái đầu một cái rồi nó đi theo. Ở trên đó có nhiều vị chỉ cần nó vuốt đầu nó một cái là đi theo thôi. Mà nó không có sủa, không có sủa ai đó. Anh cứ quẩn lẫn quẩn đi theo vậy thôi. Mà anh gặp người ta, mà anh người nào mà có nhiều người đi ngang á, anh lấy cái tay anh rỉ cái áo lại anh cho đi. Như vậy thì cái con chó đó nó là bàn sinh, nó là súc sinh. Nhưng mà nếu như mình chỉ cần một hành động thiện của mình với nó thôi, nó cảm được không? Cảm được. Nó cảm được. Người nào ghét nó cũng biết, người nào thương nó cũng biết. Mà người nào chỉ vì cái tấm lòng thương chó mèo, gặp là ta thích ta thương nó thôi, nó cảm được hết. Cho nên nè, do đến tất cả căn lành có được, dù chỉ gì, do ban cho loài bàn sinh nắm cơm. Có một cái năm đó, trong cái khóa tu có một con mèo ở đâu đó, nó tới nó xin hàng chục con mèo. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó biết được mà mình đâu biết gì đâu. Mình thấy sao tụi nó xin đi một xe với nhau ra dollar store, đứa nào cũng về xách một bịch đồ, đổ ra toàn là đồ của mèo không. Đứa mua cái mền, đứa mua cái thúng nằm, đứa mua cái đồ chơi. Hỏi làm gì vậy? Ở đây có mấy con mèo mới sinh, tụi con hùng tiền đi mua quà cho nó. Thì mình mới thấy là cái tấm lòng, cái tình thương của mấy đứa nhỏ, mình không có rầy nó, gì đó là cái tình thương của nó rải xuống cho những con chó, con mèo. Nhưng mà có những đứa nó thấy, con thí dụ có xin lỗi, có nhiều đứa nó thấy chó mèo nó đá, nó đập, nó đánh, chứ nó đâu có thương. Nhưng mà đây là có những đứa nó thương thì mình phải biết trân quý cái tình thương của nó. Hoặc dùng ngôn từ hòa giải đấu tranh. Bây giờ mình thấy ai gây gỗ đấu tranh, mình đem cái lời khuyên can nhắc nhở đó, cũng là gieo căn lành đó. Như vậy bây giờ Đức Phật list cho mình một cái lô những cái cách mình gieo căn lành nè. Cho con chó, con mèo, súc sinh một nắm cơm, dùng ngôn từ hòa giải đấu tranh, hoặc thụ tam quy. À, thụ là gì? Thụ là thọ đó. Đây là văn ngoài Bắc đó. Hoặc thọ tam quy, tức là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, cũng là gieo căn lành rồi đó. Và các học xứ, học xứ là mình để tâm mình vào những cái pháp môn mình tu tập. Ví dụ như mình học tứ diệu đế cũng là một học xứ, mình học thập nhị nhân duyên là một học xứ. Hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị học kinh Kim Quang Minh thì Kim Quang Minh là học xứ của mình, tức là cái chỗ mà mình hướng tâm về mình, một cái bộ kinh nào đó mình học. Hoặc là sám hối đó, sám hối. Hoặc khuyến thỉnh tùy hỷ. Khuyến thỉnh là sao? Mình mời người ta khuyến thỉnh. Thí dụ như người ta nói chào chị, chào anh, tôi ở xa mới tới thăm chùa, đi vãng cảnh, đi chụp hình. Mình nói ô anh mới tới hả, thôi tôi mời anh vô chánh điện để lễ Phật nha, trước khi mình ra sân mình chụp hình. Có thể người ta chỉ tới chùa người ta làm gì, ta vãng cảnh thôi, ta chưa vô chánh điện. Nhưng mà mình lại khuyến ta chút nữa đi, mời anh vô chánh điện chụp hình lễ Phật. Đó là khuyến thỉnh. Còn nếu người đó nói tụi tôi đi tới đây đi thăm chùa, đói bụng quá, ở đây có cái nhà hàng nào không giới thiệu cho tôi ra ăn phở ăn gì đó, ô thôi nếu anh chị đói bụng mời xuống chùa, sẵn chùa có cơm chay mời ăn cơm chay. Ồ vậy hả, vậy thôi sẵn ngồi đây ăn. Mình khuyến thỉnh họ đi xuống ăn bữa cơm chay. Hoặc là họ nói tụi tôi muốn tới chùa để ăn miếng cơm chay được không. Đó là mình tùy hỷ với người ta, nếu người ta khởi cái tâm đó. Cho nên có những việc người ta chưa thì mình khuyến thỉnh, mà người ta phát thì mình phát tâm thì mình tùy hỷ, gọi là khuyến thỉnh tùy hỷ. Người ta chưa có phát thì mình lại khuyến, mà người đã phát rồi người ta nói cái lành thì mình nên nghe tùy hỷ. Có nhiều khi người ta đi chơi chứ, người ta hỏi ở đây có gì cho chùa không cho mình đi thăm chứ, người ta cũng chẳng có cái nhu cầu gì để đi chơi, đi vãng cảnh gì hết á, mặc dù mang cái tiếng đi chơi. Nhưng ngày hôm qua có một cái gia đình đó, người ta đi cruise, đi vacation như một cái tour vậy đó, rồi lại cho họ ra được mấy tiếng vậy. Là cái chuyện đầu tiên họ biết họ được 3 tiếng họ đi ra ngoài, lập tức họ kiếm cách họ đi về chùa, họ thăm chùa. Thay vì người ta có thể kiếm một chỗ khác người ta đi ăn đi chơi, nhưng người ta lại nghĩ tới chuyện đi chùa. Cho nên hoặc sám hối, khuyến thỉnh tùy hỷ. Đó, bây giờ mấy việc nè. Quy tam bảo nè, ban cho loài súc sinh một nắm cơm nè, hoặc dùng ngôn ngữ hòa giải để mà giải đấu tranh nè, hoặc thọ tam quy, hoặc học pháp nè, hoặc sám hối nè, khuyến thỉnh tùy hỷ. Tất cả những công việc đó con khởi tâm gom lấy tất cả, ban cho chúng sanh không mảy tham tiếc. Ai cần hồi hướng hết cho các vị đó mà không một mảy may tham tiếc. Cho nên đại chúng biết không, mình đó, cái mà cao đẹp nhất là mình biết hồi hướng cho tất cả mọi người. Đừng có sợ nên người ta không cho. Ta nói con chút xíu rồi cho người khác hết thì mình không có hưởng. Mình làm mình không nghĩ tới mình, cái đó mới là vô lượng vô biên đó. Vì đây là những căn lành thuộc phần giải thoát. Cái chữ giải thoát là gì? Giải thoát là không có dính mắc, không có chấp trước, không có tiếc rẻ, không có sang tham. Đây quý vị để cái ý cái câu: vì đây là những căn lành thuộc phần giải thoát. Nghĩa là những việc như mình làm tùy hỷ, khuyến thỉnh, sám hối, quy y, học xứ, ban pháp, nhưng mình không có ôm riêng cho mình mà mình cho chúng sanh, thì đây là cái pháp tu giải thoát. Như vậy thì hiểu thêm nghĩa của chữ giải thoát là gì. Không phải đợi chết mới đi về chỗ nào đó dễ giải thoát, mà ngay trong đời này mình có cái gì mình chia sẻ với mọi người, nhất là những điều lành mình làm được. Vì đây là những căn lành thuộc phần giải thoát, như chỗ thấy biết của các đức Phật thật vô hạn lượng, vô ngại, thanh tịnh. Tất cả thiện căn có được như thế, ban cho chúng sinh mà không trụ tướng cũng không lìa tướng. Chỗ thấy biết của chư Phật, của các đức Phật thì thật là vô lượng, vô ngại, thanh tịnh. Và tất cả căn thiện căn cũng như thế, ban cho chúng sinh mà không trụ tướng cũng không lìa tướng. Thế nào gọi là không trụ tướng mà không lìa tướng? Pháp Hòa ví dụ, bây giờ có một người đó họ muốn lên lễ Phật, thì mình mới đi lấy cái áo tràng cho người ta mặc. Thì mình lấy cái áo tràng cho mặc để chi? Để người ta có cái tướng trang nghiêm, ta có cái tướng trang nghiêm ta lên lễ Phật. Nhưng mà mình làm xong cái việc đó, mình nương vào cái tướng đó, nhưng mà giờ lỡ đi kiếm hết trơn không có cái áo tràng, thôi thì mình đã để tâm mình vào cái tướng đẹp đó rồi, nhưng mà rất tiếc giờ áo tràng không có. Mình tạo ra cái tướng đó, mình bây giờ mình lìa cái tướng đó rồi, mình lìa cái tướng là không có áo tràng, không có áo tràng. Nhưng mà cái tâm của mình đã gửi cho người đó bằng cái hình ảnh là mình đi tìm cho họ cái áo tràng. Và trong tất cả cuộc sống của chúng ta, ngày mai này có một số quý vị rời chùa không có ở đây nữa, tới thăm thôi mà. Nhưng mà quý vị có những cái hình ảnh đẹp trong những ngày mình sống ở tu viện, thăm viếng tu viện, lưu trong tâm. Mình lìa cái tướng này rồi, lìa cái tướng ở trong chùa rồi, nhưng mà mình về tới nhà lòng mình vẫn không rời cái tướng. Ở thực tế là mình đã rời chùa, nhưng mà trong tâm mình thì không có rời chùa, mình vẫn hướng tâm về chùa, giữ cái niềm hạnh phúc an lạc đó. Cho nên mình lìa nhưng mà mình vẫn trụ, mà mình trụ mà không lìa. Cho nên có nhiều khi mình làm cái việc đó xong rồi, nhưng mà mình không có dính mắc vào cái hình tướng, hình thức mình đã làm. Cái chỗ này rất là sâu sắc, mà nó cần cái thời gian tu tập để mình đạt được cái chuyện gọi là trụ tướng cũng không lìa tướng. Mình ở trong cái tướng đó, nhưng mà có những lúc mình đã không lìa nó, nghĩa là không lìa trong tâm tưởng của mình thôi. Lúc nào tâm tưởng của mình, ví dụ này ha, hằng ngày mình lễ Phật, mình ở trước hình ảnh Phật mình lại, nhưng bữa nay mình đi tới cái chỗ đó không có hình Phật, thì bây giờ mình sao đây? Mình phải trụ cái tướng gì? Trụ cái tướng là hình ảnh Phật trong tâm mình. Mình ở trong chợ mà không có hình Phật gì hết, mình chắp tay mình sáo, tôi có thấy hình Phật gì đâu. Dạ, tôi đang trụ tướng mà không lìa tướng, tại vì Phật đã ở trong tâm thức của tôi. Hôm nào có thì có hình Phật nữa thì tốt, tức là tướng và tâm nó tương tác. Nhưng mà lỡ hôm nay không có tướng thì tôi trụ tâm. Lần chuỗi nè, cầm chuỗi lần. Nhưng mà hôm nào không có chuỗi, đếm lục ta đốt tài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy cái này có phải tướng không? Cũng là một tướng, nhưng mà không phải tướng lần chuỗi. Không phải tướng lần chuỗi, nhưng mình vẫn trụ vào cái tướng lần chuỗi. Hiểu chỗ đó không? Khi nào có đủ tướng tốt, nhưng nếu lỡ không có cái tướng nữa vẫn tụng kinh được. Cách đây mấy ngày Pháp Hòa vô hộ niệm cho một chú Phật tử, thì chú mới nói là trước khi chú mất, chú muốn gặp thầy Pháp Hòa lần cuối, cho nên người nhà mới liên lạc Pháp Hòa đi lên thăm. Thì sáng vô ngồi chú rất là tỉnh, chú nói là con đau quá cho nên con có xin bác sĩ cho chích thuốc, con đi trước, nhưng mà con rất là muốn gặp thầy lần cuối. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa với lại thầy Tịnh Tạng rồi quý vị Phật tử, mà quý vị biết cái buổi sáng hôm đó đó tụng cho chú đó một biến đại bi, rồi chú vãng sanh niệm Phật, lúc đó không chuông không mỏ không hình Phật không nhang đèn, mà lúc đó tự nhiên nó có một cái âm ba nó làm cho mình thanh tịnh, mà tụng nhịp nhàng, không có vấp vướng, không có bị bất cứ một cái tiếng điện thoại, bất cứ một cái gì nó làm chi phối. Tụng một thời kinh ngắn cho chú, mà quý vị biết không, trong cơn đau bệnh tụng 30 phút như vậy mà tay chú vẫn chấp rõ ràng như vậy. Chú nằm im mà chú chấp tay như vậy. Tự nhiên lúc đó Pháp Hòa không chuông không mỏ gì hết mà tụng một cách rất nhịp nhàng. Cái này là gì? Trụ tướng mà không có tướng gì. Đâu có tướng chuông, tướng mỏ, tướng Phật gì đâu. Nhưng mà bởi vì kinh nằm trong tâm mình, âm điệu nó nằm trong tâm mình rồi, không? Thành thử lúc đó mình phối hợp lại mình tụng mà không cần chuông mỏ, hình Phật, nhang đèn gì hết. Cho nên mình làm sao mình có được cái, thỉnh thoảng mình ở trong cái trạng thái đó, cái trạng thái mình niệm Phật mà một cách nhịp nhàng, mà cái âm nó không mệt, niệm mà không mệt, niệm mà không mệt. Có nhiều chỗ mình vô mình niệm mệt muốn chết vậy, hụt hơi, đứt hơi vậy. Nhưng mà có những lúc mình niệm rất là an lạc, rất là thanh tịnh. Cho nên tất cả thiện căn có được như thế, ban cho chúng sanh mà không trụ tướng, cũng không lìa tướng. Cái tướng gì mình tạo ra đừng có dính vào nó. Tại vì tất cả các pháp là vô thường, tướng nào rồi cũng biến đổi hết á, thấy không? Nhưng mà rồi mình không có lìa cái tướng chân thật của nó, không trụ cái tướng giả dối, nhưng mà không lìa cái tướng chân thật đó. Một cái hình Phật vẽ ra cỡ nào rồi. Hôm rồi em có anh em Phật tử ở Mỹ nè, lái xe từ Mỹ qua đây 4 ngày. Trên đường đi mẹ cho một cái hình Đức Quan Âm trong quyển kinh Cứu Khổ mà nó nhăn nheo, nó cũ kỹ rồi. Em cầm suốt trong người. Có một hôm em đem ra em khoe: thầy, hình này mẹ con cho con để con trên đường đi qua thầy. Quý vị biết chuyện gì không? Cái bức Quan Âm đó chính là cái bức Quan Âm đầu đời của Pháp Hòa. Khi Pháp Hòa mới 7 tuổi bắt đầu biết Phật giáo là hình Đức Quan Âm đó đầu tiên nhất, với cái dáng đó ở trên một tấm vải lụa. Bây giờ cái hình đó Pháp Hòa không biết nó nằm ở đâu, nhưng cái hình ảnh Đức Quan Âm đó ở trong tấm vải lụa đó với một cái khung giấy bên ngoài, nó không mất trong tâm của mình. Mình không trụ cái tướng của cái hình của ngày xưa, của 40 năm trước, nhưng mà mình không mất đi cái tướng của Đức Quan Âm ở trong tâm của mình. Thì chỗ này gọi là gì? Không trụ tướng, không trụ vào cái hình ảnh mà vô thường kia, cũng không lìa cái tướng đó. Cái tướng Đức Quan Âm đứng đó cũng giống như cái bức Pháp Hòa có 2 bức hình hồi nhỏ mà nó ấn tượng với mình: một bức Đức Phật Thích Ca, 2 là Đức Quan Âm. Bây giờ 2 bức hình đó Pháp Hòa không còn, nhưng mà Pháp Hòa vẫn nhớ như in hình ảnh Đức Phật Thích Ca đó và Đức Quan Âm đó. Vậy thì không trụ cái tướng giả kia, vì thủy chung cỡ nào rồi cũng vô thường, cũng mất, cũng biến mất do hoàn cảnh, do gì đó. Có thể nước trôi, lửa cháy, đủ thứ hết, nhưng mình đâu có lìa cái tướng đó đâu, phải không? Cái điệp giới quy y hồi nhỏ Pháp Hòa cũng không còn, nhưng cái bài thơ mà thầy truyền cho mình trong lễ quy đâu có mất, không có mất. Bài đó Pháp Hòa vẫn còn nhớ, cái tờ giấy quy y đó Pháp Hòa vẫn còn nhớ. Trên đó hình Đức Phật Thích Ca nhỏ xíu ngồi kế bên sau, cái nét chữ vị đó điền tên Pháp Hòa vô sao Hòa nhớ hết, mà bài thơ đó Hòa vẫn nhớ luôn. Vậy thì chỗ này gọi là không trụ tướng. Không, tại sao không trụ tướng? Vì đó là vô thường. Tướng, cái tướng nào rồi nó cũng đổi, phải không? Nhưng mà cũng không lìa tướng. Có thì mình làm, không có cũng không sao. Thí dụ như tụng kinh phải có chuông mỏ, đó là tướng. Nhưng mà lỡ không có chuông mỏ, đừng trụ tướng đó. Cái chân thật tụng kinh nó vẫn không mất. Có chuông có mỏ anh cũng phải tụng kinh, không chuông anh mỏ anh vẫn phải tụng kinh. Vậy cái chính yếu là anh tụng bằng tâm, còn chuông mỏ chỉ là âm ba bên ngoài để nó giữ nhịp thôi. Có cũng tốt, không có cũng sao. Mà thậm chí có những nơi không nên có, chẳng hạn như bệnh viện. Đi vô bệnh viện hộ niệm cho người ta mà xách chuông xách mỏ theo làm chi? Nhiều khi cái ông mà mình hộ niệm chưa chết mà cái ông nằm kế bên chết trước. Tại vì cái ông kế bên ông đâu có expect cái vụ này. Ông đâu có expect là tôi được nghe vụ tiếng này đâu. Tôi nghe tôi đứt chết. Ban cho chúng sanh mà không trụ tướng cũng không lìa tướng. Con cũng như vậy. Ban hết tất cả công đức thiện căn cho chúng sinh với ước nguyện được đôi tai như ý. Đôi tai như ý là tai làm sao? Cái bàn tay như ý nghĩa là bàn tay là tượng trưng cho sự viên mãn thành tựu việc làm của mình. Cho nên Đức Quan Âm là thiên thủ thiên nhãn. Bữa nào quý vị lại ngủ bích danh Quan Âm nha, quý vị sẽ nghe tiếng mấy cái câu này nào. Nam mô thập tứ tí Quan Âm, nam mô tứ thập nhị tí Quan Âm. Chữ tí đó là gì? Là tay. Đức Quan Âm có 42 tay. Đức Quan Âm ngàn tay. Đức Quan Âm 12 tay, 18 tay. Vậy thì bàn tay này biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho sự nâng đỡ, chở che, viên mãn, thành tựu. Và người đời người ta cũng dùng bàn tay người ta nói chuyện à. Một tay tôi làm hết đó, mặc dù mấy chục mạng cô giúp lận. Nhưng ông cũng khoe, ông có nói tay tôi hết. Rồi bàn tay ta làm nên sự nghiệp. Bàn tay hết. Rồi bây giờ quý vị học mấy bài kệ rửa tay nè, hay lắm. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Khi đi vệ sinh xong á, rửa tay, thì tới nước rửa tay đọc bài đó. Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Đục đá cũng bàn tay này, lấy cát ở dưới lòng đất, dưới lòng biển cũng bàn tay này, cưa gỗ cũng bàn tay này. Cho nên thiên nhiên tàn phá, thiên nhiên đá khủng khiếp vậy đó, cũng bàn tay này đập đá. Cây cổ thụ nó to vậy đó, gió thổi không bứt mà bàn tay này rớ vô là đứt hết. Không? Cho nên bàn tay này, tay này đưa lối về nguồn, phải không? Tay này nắm giữ quê nhà có cái bàn tay bài hát á. Bàn tay năm ngón xinh xinh, bàn tay em vẫn kêu xa vậy đó. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Bàn tay múc nước để rửa tay, đó là một bài ha. Nó có cái bài nữa: dị thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp. Cái bài nãy dịch từ cái ý của cái bài chữ Hán đó. Lấy nước để rửa tay, dị thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, có được bàn tay thanh tịnh để gì? Thọ trì Phật pháp. Thì lấy cái ý đó diễn đạt ra tiếng Việt: múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Cho nên với ước nguyện được đôi bàn tay như ý, để bàn tay này mình đụng tới đâu thì mình làm được sự nghiệp thành tựu tới đó, công việc tới đó. Nắm bắt hư không liền được vật báo. Hư không, hư không mà thấy một khoảng không. Nhưng mà tại sao mình nắm bắt hư không mà vẫn được của báo? Nghĩa là sao? Nếu mình có chánh niệm á, cái gì trước mặt mình nó cũng trở thành ra những cái quý giá, những cái chánh niệm hạnh phúc đó. Ví dụ bây giờ trước mặt mình là một chén cơm. Có phải là một chén cơm này bây giờ đang trước mặt mình và để sẵn sàng để cung ứng cho mình được no bụng. Mình cầm chén cơm mình lên mình ăn với tất cả hạnh phúc, thì chén cơm này trở thành ra chén cơm như ý. chén cơm ngọc bảo. Nhưng mà ngược lại, nếu mình ăn một chén cơm mà mình bực bội, mình tức tối, mình nuốt mà cứ vừa nuốt vừa vuốt vậy nè, mặc dù nó là ngon dữ lắm nhưng mà mình ăn không biết thưởng thức gì hết, thì không có phải như, không có phải ngọc. Bước chân của mình, mình đi mình thấy hạnh phúc. Nhiều khi Pháp Hòa thấy đi lên nhà dưỡng lão thăm quý bác á, thì Pháp Hòa thấy cái hình ảnh già nua của quý bác bây giờ á, thì Pháp Hòa lại nhớ cái hình ảnh của mấy mươi năm trước. Trời ơi, một người hồi xưa làm biết bao nhiêu việc với cái sức lực của một người trẻ, một người trung niên, bây giờ thành một người lão niên. Pháp Hòa hay mỗi lần lên gặp quý bác Hòa hay bị cái hình ảnh như vậy đó, nó đến với mình. Ví dụ như lên thăm bác Trúc Hiền, thăm bác Diệu Từ, thăm cô Thông Ngộ, thí dụ như là lúc nào trong đầu mình cái tự nhiên cái hình ảnh nó trở lại. Hay là bây giờ Pháp Hòa gặp cô Nguyên Huệ cũng vậy, mỗi lần gặp cô là bao nhiêu cái hình ảnh của một cô Nguyên Huệ trẻ trung ngày nào đứng ở dưới bếp chỉ huy công việc, mà bây giờ chỉ còn ngồi đợi mấy đứa nhỏ nó đem tới. Thí dụ vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng cái hình ảnh này cũng là mình trong tương lai. Hình ảnh người một già, một cụ già này cũng là mình trong tương lai. Chỉ có điều là mình có được phước để sống tới tuổi này không? Cái đó là một chuyện đó đó. Mình thấy bà cụ này nè, như bà Phát Trúc Hiện về 96 tuổi vẫn còn, chỉ có yếu thôi chứ tinh thần còn rất minh mẫn đó. Và mình nói, mình không biết là nữa mình có được phước sống tới tuổi này không? Ở trên này có một cô bác Huỳnh Thị Sáng đó, mà khi mà Pháp Hòa thầy về đi Phật sự về thấy cái hình bác Hòa giật mình đó. Là khi nhìn cái hình của bác là Pháp Hòa review lại liền cái hình ảnh của 40 năm trước. Khi mà cái mùa an cư kiết hạ đầu tiên năm 90 được tổ chức tại Edmonton, bác đi xuống cái áp bạc đó, bác làm công quả. Và lúc đó bác làm một cái món ăn bằng cái trái bầu. Tất cả những hình ảnh đó Pháp Hòa nhớ hết. Vậy mà bây giờ một bà bác 50 mấy 60 tuổi của lúc đó, bây giờ trở thành bà cụ 80 mấy tuổi quá vãng ngồi trên bàn. Cho nên mình phải thấy được những cái gì mà trước mặt mình bây giờ nó quý dữ lắm. Nó quý dữ lắm. Mấy ngày nay mà mình làm đám cưới mà tới cái mục mà lạy ông bà lạy cha mẹ là bắt đầu khóc. Tại sao vậy? Tại vì nó thấy mình nhắc lại, mình khơi lại. Cuộc sống con người là mình hay quên, nhưng mà mình nhắc lại, nó thấy mẹ mình, ba mình đã cực khổ nuôi nấng mình tới giờ phút này, để mình đã chính thức mình lập gia đình, cũng là cha mẹ mình support cho mình. Pháp Hòa mới nói chưa đâu, cha mẹ con mới vui được đoạn đầu là con có chỗ có nơi rồi đó, nhưng mà vẫn dõi mắt theo coi nó sống có hạnh phúc không. Chứ đâu có cha mẹ nào mà có con có chồng có vợ nó yên tâm là bỏ phế nó đâu, vẫn quan tâm coi coi con mình có hạnh phúc không. Rồi thậm chí bây giờ con mình còn nhỏ đi học vẫn về để ý coi nó ăn uống làm sao, học hành sao, nó giao tiếp bạn bè sao. Thấy nó ôm cái phone hoài là bắt đầu rầu, mới nó nói với ai. Đủ thứ lo hết. Cho nên với ước nguyện được đôi tay như ý, nắm bắt hư không liền được vật báo. Hư không, cái khoảng không mà làm sao có vật báo ở trước mắt mình hết. Hầu làm thỏa mãn tất cả mong cầu, khiến cho chúng sinh giàu có vô tận, trí tuệ vô cùng. Mình có thấy mình giàu có vô tận không? Giàu này không phải giàu tiền, giàu của, mà giàu gì? Giàu cái hạnh phúc, giàu cái chánh niệm khi mình biết nhận diện. Khi mình biết nhận diện được rằng mỗi giây phút mình sống được, mình một ly nước mình uống nè, miếng bánh mình ăn nè. Ví dụ như á, hôm nào quý vị cầm miếng bánh lên quý vị ăn mà quý vị biết ngon, đó là mình biết mình đang có hạnh phúc. Tại vì có một ngày nào đó chỉ ăn mà không biết, không còn biết ngon nữa. Đơn giản vậy thôi. Nhiều lúc Pháp Hòa đi xuống đi lên cầu thang á, có mình cũng nhiều lúc cái mình khởi cái tâm lười biếng á, mất công quá. Nhưng mà rồi Pháp Hòa sẽ có cái quán thứ hai là gì biết không? Bây giờ đi xuống á, 8 nấc thang, chỉ một cái tích tắc trong vòng khoảng tới 1 phút mình xuống tới dưới. Rồi đây nè, 8 nấc này sẽ đi 8 phút hay là 8 nấc này sẽ đi 18 phút. Tại mình sẽ thấy chủ nhật nè, muốn biết không, lên thấy mấy bác nè vịnh hai tay rồi ẻo bên này ẻo bên kia mới xuống được nấc. Pháp Hòa lúc nào cũng cái kiểu như vậy. Mình hễ mình đang lười một cái gì, mình đang nghĩ một cái gì tiêu cực, thì mình sẽ thấy cái hình ảnh thứ hai, nó giúp cho mình, nó giúp cho mình. Ví dụ cảm thấy mình đã trời ăn này dở ha, rồi có những ngày nó ngon dữ lắm mà cũng không biết nó hương vị nó ra sao đó. Ở đó mà dở chứ ngon, thí dụ vậy đó, đơn giản vô cùng. Nhưng mà nó là một pháp tu, nó là một pháp tu. Có nhiều khi mình chăm sóc con mình nó nhỏ nhỏ mình bực bội, nhưng vậy đó cực cái xác thôi mà vui dữ lắm, không có nó là buồn dữ lắm. Nhưng mà có những khi mà nó lớn lên rồi á, nó ở phòng suốt à, muốn kiếm nó phải make appointment. Cho nên hồi nhỏ đó quý vị, thứ sáu đó là phòng Pháp Hòa là đầy mấy chú luôn. Bây giờ ngày tới tối không thấy ai. Nó lớn rồi, nó có công việc của nó, mà thậm chí giờ là có chuyện gì nó mới đến với mình, chứ còn không có là đâu đến chứ. Có phải không? Mấy vị cha mẹ ngồi đây đó. Hồi đó là mỗi thứ sáu là phòng của mấy chú đầy. Mà bây giờ là mình đi kiếm nó, không, nó không có kiếm mình nữa. Tối là Pháp Hòa đi lên đi xuống ngó phòng này phòng kia. Bữa nào có nhà là phải coi coi có đủ mặt không. Cho nên chúng sinh giàu có vô tận. Chữ giàu có ở đây không phải mình tiền của, mà chính là giàu có cái cách sống chánh niệm của mình, để mình thấy mình hạnh phúc. Trí tuệ vô cùng, luận biện diệu pháp không hề ngăn trệ, rồi cùng chúng sinh chứng đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đủ nhất thiết trí. Vậy thì nhất thiết trí bây giờ là gì? Trí biết tất cả việc gì trước mặt mình biết hết, chứ không phải biết chuyện trên trời dưới đất, chuyện khoa học, chuyện tọn trên chảnh không à, hay là chuyện của hàng xóm, chuyện ở đâu đâu mà trước mắt mình không biết gì hết. Ngay cả cơ thể mình à, nó có những cái biến tướng gì, nó những cái gì nó khác đi mình có biết không? Mình đau chỗ này, mình nhức chỗ kia mình biết không? Mình biết, tức là mình đã có chánh niệm. Bây giờ cái chữ nhất thiết trí mình hiểu một cách, bắt đầu mình tỏ ra được rồi, không phải là cái trí mà như Đức Phật là biết cùng khắp, nhưng mà bây giờ đó mình biết những cái gì rất thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Con cũng vậy, hồi hướng tất cả công đức thiện căn mà con có được về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện cùng tất cả các thiện căn này cùng với chúng sinh đồng thành chánh giác. Như các đức Phật ngồi nơi cõi giác tại Bồ Đề Tràng, thanh tịnh vô ngại chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Đề Tràng là ở đâu? Là chỗ Đức Phật thành đạo đó. Cõi giác tức là cõi Bồ Đề đó. Tại vì chữ Bồ Đề dịch là giác, nhớ, chữ Bồ Đề nghĩa là giác. Cội Bồ Đề dịch là cội giác. Cái gốc cây á, cây đó không phải là cây Bồ Đề, nhưng mà tại vì sự chứng ngộ của Đức Phật gọi là chứng quả Bồ Đề, cho nên cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Chứ nó không có cây Bồ Đề gì hết á. Nó không phải là cây Bồ Đề, nó không phải tên Bồ Đề, cây đó không phải tên Bồ Đề. Nhưng mà tại vì Bồ Đề trong Phật giáo nghĩa là giác ngộ. Thanh tịnh vô ngại chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn là không thể nghĩ ngợi và bàn luận, rồi là bất khả tư nghì. Cái câu này trong kinh hay dùng, bất khả tư nghì là không thể bàn luận, bất khả thuyết là không thể nói. trụ trong vô tận pháp tạng tam muội. Tam muội là chánh định, là concentration, deep concentration, tam muội. Vô tận pháp tạng nghĩa là mình ở trong được cái định vô tận của giáo pháp. Định thủ lăng nghiêm, thủ lăng nghiêm là tên của một cái định. Chữ thủ lăng nghiêm dịch là gì? Kiên cố. Định này kiên cố, không có cái gì phá vỡ được nó. Thì định đó gọi là định thủ lăng nghiêm. Phá dẹp ba tuần. Chữ ba tuần là gì? Đừng có hiểu ba tuần này là con số ba này có nghĩa là 1, 2, 3 nha. Chữ ba tuần đây là chữ phạn, được dịch nghĩa là ma vương. Nếu nói cho đủ là ma ba tuần, và nói gọn là ba tuần, thì chữ ba tuần này nó không có nghĩa gì trong tiếng Việt hết á. Nó là một chữ phiên âm từ chữ phạn, là papiya, âm là ba tuần, nhưng mà đây là ma. Ma mà ma vương ấy, chứ không phải ma thường. Vua ma gọi là ba tuần. Mà vua ma này á, có khả năng gọi là làm trở ngại cho mình. Vậy thì khi Đức Phật thành đạo á, lúc mà Đức Phật sắp sửa thành đạo á, con ma nào xuất hiện? Ma này nè, ma vương ba tuần này, nó có khả năng nó biến hóa ra. Và nó có khả năng nó biến hóa là những cô gái đẹp, khỏa thân, ẻo lả trước mặt, để làm cho mình bị chi phối, bị đấm nhiễm. Quý vị thấy hình ảnh người ta vẽ Đức Phật lúc mà sắp sửa thành đạo đó, có một cô gái ẹo đó, là đấy, nó là gì đó, là dân ma, ma của tham dục. Thì cho nên nó ma này nè, nó nằm ở trong lục dục, nó là cái cõi cao nhất của sáu tầng trời cõi dục. Cái trời mà thấp nhất mà gần mình nhất gọi là trời tứ thiên vương, kế đến là trời đau lợi, kế đến là trời dạ ma, rồi thứ tư là trời đau xuất, thứ năm là trời hóa lạc, thứ sáu là trời tha hóa tự tại. Cái này trong Phật giáo gọi là sáu tầng trời cõi dục, gọi là lục dục thiên. Quý vị nào đọc trong sách kinh nhiều là sẽ nghe mấy cái từ này. Lục dục thiên là sáu tầng trời trong cõi dục. Thì tha hóa tự tại là chỗ ở của ma vương ba tuần. Nó cũng là ma nhưng mà ở cõi trời. Tại sao vậy? Tại vì họ có cái phước hơn loài người, nhưng mà họ sống bằng dục, họ sống bằng những cái đấu tranh và những cái dục, cho nên nhưng mà họ vẫn có cái phước của họ. Phá dẹp ba tuần và nhiều quân chúng, quân chúng tức là quân ma đó, tất cả những pháp cần phải thấy biết và cần thông đạt, trong một sát na thải đều thấu suốt. Tức là mình nguyện như các đức Phật ngồi bồ đề đạo tràng, thanh tịnh vô ngại chẳng nghĩ bàn, trụ trong cái định vô tận pháp, trụ trong cái định kiên cố, để làm gì? Để dẹp tất cả các ma và quân chúng của ma. Tất cả pháp cần phải thấy, cần thông đạt, chỉ trong một sát na thôi là thấu suốt. Nguyện như vậy đó, trong một sát na thảy đều thấu suốt. Vào khoảng cuối đêm, ngài hoàn toàn chứng được nghĩa cam lộ. Chữ cam lộ là gì? Chữ cam lộ nghĩa là cái pháp như là cái nước ngọt của xương. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương. Cam lộ là cái nước xương ngọt, để biểu tượng cho một chất nước trong sạch, không có bị phong nước phong tên, không có bị lọc, không có bị sàn, không có bị bất cứ một cái filter nào hết á. Cho nên hồi xưa mà ta muốn hứng nước cúng Phật á, ta hay để cái thau trên nóc nhà. Khi mà trời mưa đó, ta lấy nước mưa ta cúng, cho người ta không lấy nước ở trong phong tên ta cúng. Tại vì ta nghĩ nước đó vẫn đi qua những cái lọc, cho ta lấy cái nước mưa ta cúng. Và ngày nay á, các thầy mới làm cái phép á, mỗi lần muốn sái tịnh ai nhờ mình làm gì cái mình hay lấy ly nước á. Mặc dù bây giờ là hứng nước thôi, hứng nước phong tên là lấy nước chai mình rót ra thôi, nhưng mà mình cầm cái ly nước đó lên, và với cái chú lực của mình quán tưởng đây là một loại nước thanh tịnh, cho nên gọi là nước cam lộ, Nước này trong bình của Đức Quan Âm đó, trong bình Quan Âm gọi là bình cam lộ. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương. Cho nên trái cam là trái ngọt đó. Cam không phải là màu, tại vì cái màu của cái trái đó mình kêu màu cam vậy thôi. Bây giờ mới kể là Ngài hoàn toàn chứng được nghĩa cam lộ, nghĩa là chứng được cái nghĩa sâu màu thanh tịnh đó, đó. Con và chúng sanh cũng nguyện đồng chứng diệu giác như vậy. Diệu giác là thành Phật đó. Cho nên trước khi thành Phật là mình đi trải qua những cái tầng bậc, đến khi nào mình đạt được cái diệu giác là cái sự giác ngộ vi diệu, viên mãn, tốt đẹp. Chữ diệu là tốt đẹp, viên mãn, thù thắng. Cho nên mình hay đặt Phật tử nữ chữ diệu vậy đó. Diệu này, diệu kia đó, là chữ diệu này nè. Lấy từ cái chữ diệu giác này nè. Như các Đức Phật, bây giờ mới kể ra tên của các Đức Phật quá khứ, hiện tại, lai nè. Vô lượng thọ, thắng quang, diệu quang, a súc, công đức thiện quang, sư tử quang minh, bách quang minh, võng quang minh, bảo tướng, bảo diễm, bảo minh, bảo thạnh, quang minh các tường, thượng vương, vi diệu thanh, diệu trang nghiêm, pháp tràng, thượng thắng nhân, khả ái sắc thân, quang minh biến chiếu, phạm tịnh vương, thượng tính, trong suốt ba đời, quá khứ vị lai cho đến hiện tại, thị hiện ứng hóa, được đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, độ chúng sanh, con cũng thệ nguyện đạt được như vậy. Đây là mình học để mình các trong này đưa ra như các Đức Phật trong quá khứ, trong hiện tại, vị lai. Đây là tên của các vị mà đã tu và cũng sẽ trải qua những cái sự chứng đạt được như vậy, thì con cũng xin được như các ngài. Con cũng xin thệ nguyện đạt được như vậy. Này thiện nam tử, nếu có người nam cùng với người nữ thụ trì đọc tụng ghi nhớ không quên, giảng cho người nghe phẩm trừ nghiệp chướng kinh Kim Quang Minh, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Trong kinh Đức Phật dạy, nếu mình vì một cái người, vì nam người nữ thọ trì ha, đọc tụng ghi nhớ không quên, rồi làm gì nữa, giảng cho người nghe cái phẩm này, cái phẩm mình đang học đây là có tên là phẩm diệt, phẩm trừ nghiệp chướng đó, của kinh Kim Quang Minh, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Ví như tất cả chúng sinh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên đồng được thân người, đồng thành độc giác. Độc giác là thành Phật gì? Mới học nãy nè. Bích chi, chi Phật, còn gọi là duyên, duyên giác. Duyên giác có mấy tên ha, duyên giác, độc giác, bích chi Phật. Rồi có người nam hoặc người nữ suốt đời cung kính dân cúng tứ sự cho đến bảy báo, chất cao như núi Tu Di, cho các vị độc giác ấy, sau khi các vị độc giác niết bàn, lại dùng báo vật xây tháp cúng dường, tháp cao 12 du thiện na, trang hoàng hương hoa cờ xí lộng báo, ông nghĩ thế nào, công đức người này có nhiều hay không? Đế Thích thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều. Phật lại dạy, nếu người thụ trì đọc tụng ghi nhớ rồi giảng nói phẩm diệt trừ nghiệp chướng kinh Kim Quang Minh, vua trong các kinh, sẽ được nhiều công đức gấp trăm nghìn vạn ức lần của người cúng dường kia, cho đến không thể so sánh với thí dụ. Nếu mà bây giờ mình đưa ra những cái sự cúng dường nhiều như vậy, nhưng mà cũng không bằng chúng ta đọc tụng, học hỏi kinh. Tại sao vậy? Tại vì cái kia nó có phước, đó là cái phước gì? Phước hữu lậu thôi, hưởng là hết. Nhưng mà phước mở mang trí tuệ thì vô cùng, cho nên không thể sánh được với cái phước vật chất. Thí dụ bây giờ cái người đó có 1.000 đồng mà không biết xài 1.000, nhưng mà người này có 100 đồng mà biết xài, thì giữa người có 1.000 với người có 100, mặc dù cái tiền của nó chênh lệch dữ lắm, nhưng mà người không biết xài 1.000 này tích tắc mất hết trơn, ăn xài phung phí, không biết cách xài. Người có 100 họ biết chia ra họ xài, cho nên họ last long hơn. Hiểu ý không? Cho nên cái người mà có cái phước nó hai loại. Phước mà mình có của đó, Cái đó là phước sẽ hết. Còn cái phước trí tuệ là phước không có hết. Ví dụ như bây giờ mình có 5 đồng, rồi mình lấy 5 đồng đó là mình ăn, xong mình bao bạn mình ăn nữa thì hết. Nhưng bây giờ mình có hiểu biết á, mình có rồi, mình nói cho bạn mình nghe cái hiểu biết của mình. Sau khi nói xong thì cái hiểu biết này nó có mất không? Và chẳng những vậy mà nó tăng ra mấy người? 2 người, mình và người bạn. Cũng giống như cây đèn. Bây giờ cây đèn nó đang cháy nè, rồi mình đem 1.000 cái đèn khác tới mình mồi. 1.000 cái đèn khác được mồi, nhưng mà cái đèn chánh có vì vậy mà lửa nó bị mòn hơn không? Không. Lửa nó vẫn là như vậy, nhưng mà 1.000 cái đèn khác cũng được sáng lên, tại vì mồi từ cái đèn này. Thì ở đây trí tuệ cũng vậy, hay là cái tùy hỷ phước cũng vậy, không có mất. Còn cái của cải mình có, mình xài là hết rồi, mình đãi người kia nữa cũng hết, tại vì nó là cái của vật chất, có rồi sẽ hết. Nhưng mà cái không hình không tướng như trí tuệ là không có, không mất. Ngài Đức Phật hỏi vì sao như vậy? Vì người này đã trụ trong chánh pháp, chánh hạnh. Chánh hạnh là gì? Cái hạnh chân chánh, mình đã trụ trong cái hạnh đó. Thỉnh các đức Phật chuyển đại pháp luân, được các đức Phật hoan hỷ khen ngợi. Như ta đã nói, bố thí giáo pháp là bậc nhất trong các pháp bố thí. Cho nên quý vị biết không, trong tất cả pháp, bố thí gì là cao quý nhất? Bố thí pháp. Tại vì người kia người ta có ăn, có của tốt, cái đó là một cái phước. Nhưng mà nếu mình làm cho người ta hết khổ, người ta không có buồn khổ, người ta có được hiểu biết, người ta có được bình an, nó còn quý hơn mình cho người ta thức ăn nữa. Tại bất quá người ta ăn thì người ta no cái bụng lúc đó, nhưng mà sau đó người ta đói lại. Nhưng mà cái người ta đang khổ mà người ta được mình khuyên lơn, mình an ủi, người ta hết khổ đó, hạnh phúc lớn lắm. Tại vì người ta, mình giật dậy được người ta, và người ta tiếp tục trên cái con đường sống của người ta, và người ta tiếp tục làm lành. Và đây là nó là trong các pháp bố thí, bố thí pháp là cao tột nhất. Như ta đã nói, bố thí giáo pháp là bậc nhất trong các pháp bố thí. Mình có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Cho nên ta nói, phúc cúng dạc, phúc cúng tam bảo cũng không sánh bằng. Phúc khuyên mọi người lãnh thọ tam quy. Nghe chưa? Cúng dường tam bảo, phước không bằng khuyên người ta quy tam bảo. Tại sao? Tại vì cúng dường tam bảo thì mình thôi. Nhưng nếu mình khuyên ai người ta quy tam bảo thì thêm ai? Thêm được một người phát tâm. Cho nên mình khuyến quá được ai quy tam bảo đó, đó là cái phước lớn, lớn hơn phước mình cúng dường nữa. Nào, phúc khuyên mọi người lãnh thụ tam quy. Nè, cho nên nói rằng phúc cúng dường tam bảo cũng không sánh bằng phúc khuyên người lãnh thụ tam quy. Giữ tất cả giới mà không hủy phạm ba nghiệp chẳng uổng, cũng không sánh bằng phúc khuyên chúng sanh trong mọi thế giới, tùy theo năng lực, tùy thuận ước nguyện, đối với ba thừa mà phát tâm bồ đề. Đó. Cũng không sánh bằng phúc giúp chúng sanh trong cả ba đời, khắp mọi thế giới, mau chóng thành tựu tất cả công đức. À, mình đây trong kinh cái đoạn này là Phật nói, từ phúc này nó tăng tới cái phúc khác. Từ một cái thấp nhất cho đến những cái cao nhất. Thấp nhất là khuyên mọi người phát tâm quy tâm bảo. Nhưng cuối cùng còn gì nữa? Khuyên quy thôi chưa đủ. Nếu mình khuyên được người ta giữ giới nữa thì phúc còn lớn hơn nữa. Ví dụ người đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, bữa nào khuyên ta thêm gì nữa? Không ăn cắp. Không ăn cắp, khuyên người ta giữ thêm được cái giới đó nữa. Khuyên người ta bỏ được cái giới uống rượu, hút thuốc, xì ke ma túy gì đó, cả phước càng lớn hơn nữa. Cứ như vậy mà đi sâu hơn. Phúc khuyên chúng sinh trong mọi thế giới, cả ba đời mau chóng ra khỏi nỗi khổ của cõi ác, cũng không sánh bằng. Phúc khuyên chúng sanh trong mọi thế giới, ở cả ba đời, diệt trừ ác nghiệp cực nặng. Mình khuyên người ta trong ba cõi á, ra khỏi cái chỗ ác, không bằng khuyên một người nào đó đừng làm việc ác. Thí dụ bây giờ mình nói là cái chỗ đó nó dơ lắm, anh đừng ở đây. Nhưng mình khuyên người ta ra khỏi cái chỗ dơ thôi. Nhưng bữa nào đi kiếm được cái anh mà anh làm cho cái chỗ này dơ nè, khuyên cái anh mà đừng làm dơ chỗ này nè, quý hơn nữa. Tại vì cái anh kia anh ra rồi mà cái ác, cái chỗ dơ nó còn đây, rồi người khác nhào vô nữa. Tại cái anh mà anh tạo chỗ dơ này anh chưa được khuyên à, cho nên kiếm được cái anh, cái anh gốc, cái anh mà làm cái này nè. Đó, ý là vậy đó. Cho nên mình khuyên một cái người mà họ, cho nên Pháp Hòa hay nói á, trong kinh Phật dạy một cái câu rất hay á, mình làm sao á mà mình chấm dứt được cái pháp ác, chứ không không cần đi diệt con người ác. Tại vì con người từ cái gì mà ra, từ cái gì mà thành ác? Từ cái pháp ác. Cho nên cái pháp ác nó mới ảnh hưởng con người. Còn con người chỉ là bị gì, bị chi phối, bị ảnh hưởng thôi. Chứ nếu mà cái ác nó không còn thì con người không có bị. Cũng giống như mình, thí dụ mình thấy cái đứa con của mình nó hư, mình đánh đập nó không phải. Nó hư là tại vì ở cái môi trường đó. Làm sao mình đừng cho nó tiếp tục sống trong môi trường đó thôi. Hay là mình đem nó về mình tắm rửa sạch sẽ xong rồi mình cho nó vô chỗ đó lại thì nó lại dơ tiếp. Tại vì mình chưa dứt được cái môi trường đó. Bây giờ mình tắm rửa sạch sẽ rồi, đi xuống dưới lầu ở chỗ người ta đang kho một nồi mắm kho hay là người ta chiên chả giò gì đó. Làm sao phải không? Bây giờ chưa tắm không tắm nhưng mà nhào xuống dưới nó dơ như nhau. Bây giờ cái quan trọng là mở cửa sổ ra, mở máy hút lên, làm sao cho cái mùi nấu ăn nó không còn. Thì bây giờ anh có tắm rửa sạch sẽ xuống rồi là anh yên tâm. Còn anh tắm sạch sẽ xong rồi anh đi xuống bếp nữa là rồi dính tiếp. À, cho nên thường ấy, mình mấy người ta nấu ăn cả ngày ta đâu có tắm tới cuối cùng khi nào mà xong xuôi hết, chứ tắm xong rồi đi xuống nấu nữa thì nó lại dứt. Đấy là vậy. Thôi mình dừng đây rồi tuần sau mình học tiếp. Thì mấy cái khúc sau nó cũng giống vậy đó. Mời đại chúng hồi hướng. Thưa đại chúng, là tuần đầu tháng 7 này là thầy Chân Tạng sẽ đi phụ khóa tu bên chùa Đức Viên. Rồi thầy Tịnh Tạng với thầy Huệ Tạng thì có khóa tu cho mấy em nhỏ bên Chicago. Cho nên đầu bắt đầu hè rồi là các thầy rất là nhiều công việc để làm. Và bây giờ mấy thầy đi phụ các khóa tu, mà nhất là giúp cho các em trẻ. Rồi khóa tu của mình ở đây cho các bạn trẻ là bắt đầu từ ngày 10 tây tháng 7 dài cho đến 20-21 tây. Thì các vị theo dõi những chương trình mà đã niêm yết post ở trên website của chùa cũng như là Facebook để khuyến khích các bạn trẻ cùng tham dự khóa tu. Cũng như là khóa tu người lớn là sẽ bắt đầu ngày 1 tây cho tới 11 tây. Quý vị theo dõi chương trình gần gần thì mình sẽ thông báo chi tiết hơn. Nhưng mà ở trên website hay là Facebook của tu viện á, đã có chương trình Phật sự từ tháng 7 cho đến tháng 12 đầy đủ rồi đó. Dĩ nhiên là tới những lúc đó sẽ phát sinh thêm, nhưng mà giờ tổng thể là đã có những sinh hoạt chi tiết như vậy. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng một buổi tối an lành. Và ngày sáng, ngày mai 6 giờ chúng ta vẫn ngồi thiền tụng kinh, 10 giờ rưỡi vẫn có chương trình hàng tuần. Xin hồi hướng. Nguyện đem công khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. đào.